Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng trong đạo tràng, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học đến phần còn lại của bài thứ 5 khóa thứ 6, nói về đại cương của kinh Lăng Nghiêm. Thì chúng ta học mỗi một cái kinh đó thì nó có một cái ý rất là tham sâu, nên chúng ta không thể học hết trong cái thời gian ngắn của những cái vấn đề trích cú từ chương, có nghĩa là từng câu từng bài của nguyên một cái bộ kinh đó, thì chúng ta học gọi là đại cương. Thì phần đại cương của kinh Lăng Nghiêm đó, nó có bốn vấn đề chính. Bốn vấn đề chính này chúng ta học, chúng ta cần nhớ kỹ, nắm rõ để biết được cái phần đại cương. Bởi vì bốn cái vấn đề chính đó là gì? Bốn cái vấn đề chính mà Đức Phật nói để khai tâm 7 lần cho Ngài A Nan. Cái điều thứ nhất là thấy, điều thứ hai là nghe. Tại sao vậy? Bởi vì những cái thấy nghe là những cái mà phàm ha thánh mỗi ngày đều phải quan sát tất cả mọi vấn đề để thấy, rồi phải quan sát tất cả mọi sự âm thanh để nghe. Thì hai cái vấn đề đó, đó là cái hai vấn đề mà tất cả mọi con người ai cũng thấy cũng nghe. Đó là hai cái vấn đề bình thường nói về sự tướng. Còn hai cái vấn đề nói về lý tướng đó, là hai vấn đề đó là hai cái vấn đề mà để tỏ ngộ. Bởi vì thấy nghe ai cũng thấy, nghe ai cũng nghe, nhưng mà không phải ai cũng thấy cũng đều tỏ ngộ hết. Nó cho nên chính vì những cái đó, cái thấy nghe của mỗi người nó có sự cá biệt. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật mới đem hai cái vấn đề chính yếu bởi buổi đầu của người học đạo để sáng tỏ được cái chân lý đó. Cho nên Ngài đem hai vấn đề thấy nghe, Ngài hỏi Ngài A Nan cái thấy và cái nghe. Đó là nói về vấn đề sự tướng. Còn nói về vấn đề đi sâu về cái vấn đề lý, tức là đến vấn đề tâm thức đó, Đức Phật mới dẫn dụ, mới chỉ đến cái chỗ thấy nghe rồi phân biệt. nào rồi phân biệt mới cái nào thuộc về thấy, cái nào thuộc về nghe, lấy cái gì thấy, lấy cái gì nghe. Đó, thì hai cái vấn đề phân biệt đó đó để làm cho con người ta tỏ ngộ. Còn thấy thấy bình thường, nghe nghe bình thường, tất cả mọi người thấy nghe giống y nhau. À, nhưng mà rồi cái người lãnh hội đó, nó khác nhau. Cho nên đây là những cái vấn đề cương yếu. Bởi vì trong cái vấn đề thấy nghe đó, khi mình thấy nghe bằng sự tướng.
À, rồi cái người mà thấy nghe nó ngoài cái sự tướng bình thường đó, nên gọi là thấy nghe bằng lý tánh. À, bằng cái lý tánh đó, đó là dụng tâm phân biệt. À, dụng tâm phân biệt mới sáng tỏ được. À, cho nên từ cái chỗ thấy nghe bình thường của một cái người học đạo á, thì nó không có chuyện gì để nói. Nhưng mà cái thấy nghe để tỏ ngộ, cái thấy nghe để giác ngộ, cái thấy nghe để đại ngộ, à, nó khác nhau rất là xa.
Người đời trong cuộc đời Đức Phật, còn Thái tử Đức Phật cũng như bao nhiêu người khác, thấy người già, người bệnh, người chết ai không thấy, nhưng mà có ai giác ngộ đâu. Nhưng Đức Phật một lần thấy là Đức Phật giác ngộ rồi. À, rồi khi mà nghe với ngộ, khi trò chuyện với một vị sa môn, thì ngài nghe qua rồi là bắt đầu là ngài có cái tư tưởng tinh thần dứt bỏ tất cả những chuyện của trần tục, để ngài vào núi thẳm rừng sâu, ngài có một cái cuộc cách mạng mới trong cuộc đời ngài. À, cho nên từ chỗ đó thấy thì người ta vẫn thấy, nhưng mà ngộ người ta không ngộ. Nghe người ta vẫn nghe, nhưng mà giác ta không giác. Cho nên từ chỗ đó cái Kinh Lăng Nghiêm này Đức Phật mới lấy cái thấy, cái nghe, cái phân biệt đó để chỉ cho ngài A Nan theo chỗ thấy nghe đó mà giác ngộ. Cho nên từ chỗ đó khi học chúng ta thấy những cái điều, bốn cái điều mà cương yếu. Hai vấn đề đầu tiên là Đức Phật nói vấn đề thấy và nghe. Hai vấn đề sau đó là dạy chỉ cho tất cả mọi người học phải biết phân biệt của cái thấy nghe. Biết cái phân biệt của cái thấy nghe rồi đó, rồi phải biết được cái vọng chơn. Vọng này là vọng tâm, cái nào là vọng tâm, chơn cái nào là chơn tâm, từ cái nào phát xuất. Nó phải phân biệt rõ ràng như vậy đó thì mới tỏ ngộ được. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ gọi là chỗ cương yếu của Kinh Lăng Nghiêm, hay là đại cương của Kinh Lăng Nghiêm. Mình phải biết rõ như vậy đó thì mình học mình mới thấy được cái giá trị quan trọng của kinh điển. Rồi xử lý, rồi tánh tướng. Bởi vì cái xử lý, sự là hành sự, lý là chân lý. Chính vì sự hành sự đó mà nó tỏ bài được chân lý. Tánh tức là chỉ cho cái nhiệm màu sâu thẳm ở bên trong, không thể dùng danh từ để nói. Tướng là những cái có hình có tướng, mắt thấy, tai sờ đụng, nắm bắt được, thì cái đó gọi là tướng. Cho nên bốn cái điều cương yếu đó Đức Phật dạy rất là kỹ ở trong Kinh Lăng Nghiêm, chỉ cho ngài A Nan thấy và cho tất cả đại chúng thấy. Cho nên hết tất cả 7 lần mà chỗ chỉ tâm của Đức Phật khai thị cái tâm cho ngài A Nan tới 7 lần. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật trong 7 lần đó mình coi kỹ lại, nhớ kỹ lại. 7 lần đó thì Đức Phật không nói cái gì ngoài cái chuyện thấy nghe hết. Nhưng mà mỗi một lần nói chỉ, Đức Phật chỉ sâu hơn một chút. Mỗi một lần Đức Phật chỉ sâu hơn một chút, hoặc là chỉ trên một cái khía cạnh khác. Cho nên khi mình học kinh á, mình để ý những cái điểm cốt yếu đó mình mới thấy. Chứ mình thấy gì có một chuyện Đức Phật nói hoài. Cho nên rồi mình coi trước mình thấy nó cũng rối, sao Phật nói cái mới gì, Phật nói có một cái rồi mà nói hoài, nói cái thời gian mà rất là lâu, mà cũng Đức Phật cũng nhiều đó lặp đi lặp lại. Nhưng cái lặp đi lặp lại đó nó có những cái ý thâm hơn, những cái ý sâu sắc hơn. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà khi học đó chúng ta phải thấy rõ, nắm biết được những cái cương lĩnh, những cái đại cương đó đó, thì chúng ta mới thấy được cái chân lý của cái bài kinh đó, của cái bộ kinh đó Đức Phật muốn dạy cho chúng ta cái gì. Bởi vì cái thấy nghe bình thường của tất cả mọi người ai cũng thấy cũng nghe, nhưng mà thấy nghe rồi không tỏ ngộ, mà khi thấy nghe rồi còn phiền não. Nha, mà chúng sanh đó là tại vì chúng ta thấy thấy cái gì, nghe chúng ta nghe cái gì. Nha, bởi vì thế gian chúng ta thấy đó, thì thấy chuyện trái ý nghịch lòng. Nha, chúng ta nghe đó, là nghe những cái điều mà phiền não. Nha, chúng ta không nghe được diệu âm mà chúng ta nghe thô âm, tức là nghe những âm thanh thô tháo, nghe những cái âm thanh mà làm cho cái tâm trí chúng ta nó rối loạn, cho nên chúng ta nghe những cái đó chúng ta khổ. À, còn cái diệu âm chúng ta không nghe được. Cái diệu âm á, là cái tiếng nói của cõi lòng mỗi con người, đó gọi là diệu âm. Còn chúng ta nghe cái tiếng nói của người phê phan, ha, của những người chỉ trích, của những người đả kích, của những người nói chúng ta đạ mạ, thì cái đó là chúng ta nghe thô âm. Ha, mà chính vì cái thô âm đó lại chúng ta khoái nghe. Ha, ai mà học với mình nữa chừng bỏ không nói nữa, tại sao không nói nữa, nó hết tôi nghe đầu đuôi câu chuyện mới nói tới đó ngưng rồi. Ha, nghe cho hết rồi á là lên tăng xong mà cũng ráng nghe cho hết. Ha, cho nên từ chỗ đó cái nghe đó là thô âm. Ha, còn diệu âm tức là nghe được cái tiếng nói của cõi lòng mình, cái tiếng nói giác ngộ. Ha, cái tiếng nói đó, đó nó mới đem đến sự an lạc. Ha, mà cái đó là con người ta rất là khó nghe. Cho nên do nơi đó mình học Phật mình biết rõ như vậy, để mình gạn lọc cái nào đáng nghe mình nghe, cái nào đáng thấy mình thấy, còn cái nào không đáng nghe không đáng thấy thì những cái chuyện đó mình không cần theo dõi. Ha, cho nên thế gian người ta gọi là mắt lấp tai ngơ. Ha, có mắt mà làm như là mù không thấy, có tai làm như điếc không nghe, có miệng làm như câm không nói. Ha, nên trong nhà thiền nó có ba hình ảnh ba con khỉ. Ha, một con khỉ thì bụm hai con mắt lại, một con khỉ thì bịt hai lỗ tai lại, một con khỉ thì bụm cái miệng lại. Ha, thì đó nghĩa là trong cái nhà thiền đó, những chuyện không đáng thấy thì không nên thấy, chuyện không đáng nghe thì không nên nghe, chuyện không đáng nói thì không nên nói. Nó rất là rõ, cho nên mượn những hình ảnh đó để giáo dục, những hình ảnh đó để chỉ cho chúng ta một cái phương pháp tu. Nó cho nên từ chỗ đó là cái chỗ học Phật chúng ta thấy rõ, để chúng ta biết chúng ta tu tập. Đó là một cái ý mà chúng tôi xin nhắc chung cho toàn thể trong lớp học. Giờ thì chúng ta học tiếp những cái phần còn lại. Thì đến cái phần này, cái phần mà thứ 12 đó là ngài A Nan trở lại nghi cái nhân duyên sanh. Ngài A Nan thưa Phật bạch Đức Thế Tôn, cái thấy này nếu không phải nhân duyên, tại sao Đức Thế Tôn thường cùng với các vị tỳ kheo nói cái thấy phải đủ bốn nhân duyên mới sanh? Nhân duyên nơi hư không, nhân duyên nơi ánh sáng tâm và con mắt thì mới sanh, vậy nghĩa ấy như thế nào? Đức Phật dạy rằng: Này A Nan, ta nói cái thuyết nhân duyên là đứng về phần sự tướng, chỉ các pháp ở trong thế gian mà nói, chứ không phải chỉ cái lý tánh tuyệt đối đó vậy. Cho nên cái chỗ này đó là ngài A Nan nghi cái lời Phật dạy ngài chưa tỏ rõ được, ngài có cái chỗ còn nghi, cho nên ngài thưa hỏi với Đức Phật, thì Đức Phật mới nói cái thuyết nhân duyên đó là đứng về sự tướng. Sự tướng tức là nói đến cái hiện tượng. Còn lý tánh là nói về bản thể. Để về hiện tượng và bản thể đó, hai cái đó nó khác nhau. Cũng giống như khi mà mình đi ra ngoài mé biển, lúc mà sóng lặng gió yên đó, nhìn thấy biển rất đẹp. Nhìn thấy biển rất đẹp, bao nhiêu chiếc thuyền người ta đi trên biển, rồi bao nhiêu người họ tập bơi lội ở dưới biển, rồi có nhiều cái vấn đề sinh hoạt ở dưới biển rất là đẹp. Vì lúc đó là cái biển nó không bị động, cái biển lúc đó nó không có gió thổi mạnh, nó không có nổi sóng ba đào, cho nên lúc đó người ta nhìn thấy biển rất là đẹp. Thì ai cũng tới thấy rõ như vậy, khen biển đẹp. Ngày hôm nay là coi như là sóng lặng gió yên, coi như là biển rất là tốt. Nhưng mà một chút mây đen kịnh nó kéo đầy hết, nó thổi xuống tác động xuống mặt biển, thì lúc đó người ta nói nay biển động, mà biển động dữ dội. Tôi nói nay ra ngoài biển thấy ghê quá, Mới hồi nãy á, lúc mà trời trong thì thấy nó còn xinh, còn đẹp, còn thấy nhìn ngắm bốn bề. Nhưng mà tới lúc mà nó nổi sóng ba đào lên đó, thì coi như lúc đó nó lại là thấy biển thấy sợ, thấy biển thấy ghê, không có ai dám nhào xuống đó mà tắm hết á. Thì giác đó tại sao vậy? Tại vì sóng nó nổi lên quá. Mà sóng đó từ đâu mà có vậy? Vì cái bản thể của nó là bản thể của nó là nước. Rồi đến khi mà gió lặng thì sóng yên, thì giác này tìm sóng ở đâu? Không thấy sóng ở đâu hết. Nó mất hết rồi, sóng nó lặng hết rồi. Sóng nó đâu phải là như bao nhiêu loài thủy tộc, bao nhiêu loài cá kình hay là cá voi mà nó nổi lên lặn xuống. Mà khi không thấy người ta nói sóng lặn. Đầu nó chỗ nào mà lặn, đuôi chỗ nào mà lặn. Nên từ chỗ đó là cái chỗ Đức Phật mượn cái hình ảnh để chỉ cái bản thể là nó rất là yên lặng. Nhưng mà cái dụng của nó đó, khi mà đủ cái nhân duyên nó cái tác dụng của nó đó, thì nó làm lên có thể 18-20 thước những gợn sóng lớn nó nhận chìm tàu, chìm người, tất cả nó nhận hết xuống bể đại dương. Cho nên từ chỗ đó đó là một cái chỗ mà cái mình hơi biết cái nào là thể, cái nào là dụng. Cái thể là nước, nước thì luôn luôn nó cũng êm đềm, nó cũng mát mẻ, nó vẫn trong suốt. Còn cái dụng khi gió thổi vào á, thì tùy theo gió lớn gió nhỏ mà nó không những có khi gió thổi vào nó lên những cái cơn sóng, mà gió thổi mạnh bốn cái ngọn gió, tám cái ngọn gió mà nó thổi vào ở một điểm á, thì lúc đó nó trở thành một cái cơn bão lớn. Người ta cho nên nó thường thường thế gian người ta nói một cơn gió không có thành bão được, mà góp gió mới thành bão. Góp gió có nghĩa là gió tám hướng nó thổi về một điểm sấy mạnh lên, thì nước đó nó hút lên tuốt tới trên trời, trên hư không ở trên đó để mà nó thành cái cơn mưa lớn. Mà trên mưa lớn dưới này sóng mạnh lên, cái gì nó cũng cuốn phăng đi hết ấy. Thì lúc đó người ta gọi là bão, là lốc, là bình thường người ta gọi là gió, gió mạnh, gió nhẹ, gió sấy. Nhưng mà bão đó thì người ta gọi là cuồng phong. Người ta gọi là cuồng phong. Cuồng phong có nghĩa là gió điên. Gió mà là gió điên, cho nên cái gì nó cũng không tự ở trên chỗ nào, hướng nào nó cũng thổi trên á. Cho nên người ta gọi là cuồng phong. Thì từ chỗ đó cái nhìn thấy của con người, mà cái con người bình thường á, nổi giận ít á, thì người ta nói người đó nóng nảy sân si lắm. Cái người mà giận giống như là tám ngọn gió quay lại chút, người ta nói người đó làm sao rồi, giác này nó cuồng rồi. Giác này mà nó không phải cuồng phong mà nó là cuồng nhân. Cuồng nhân tức là người điên. Nó điên rồi không có nói tới nó nữa. Thì ở ngoài đời gặp cuồng phong là chạy trốn, chằng chéo nhà cửa đừng cho nó sập. Còn mình mà gặp cái người mà cuồng nhân thì cũng phải tránh xa nó ra, thứ gì nó cũng làm hết trơn. Ở cách mình đây chừng tháng, hai tháng trước đây, có một cuồng nhân ở gần dưới Tân Đông đây, mấy người xung quanh đó mà nó cầm dao nó chém một hơi là coi như là chết hết mấy người. Nó nên từ cái chỗ đó, cái cuồng nhân đó là nên tránh xa nó ra, cho nên đừng có đứng coi là không có khá. Cho nên từ chỗ đó nên Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ cho con người ta thấy cái tư tưởng tâm niệm của một con người nếu không học đạo thì nó cũng có thể đi đến cái chỗ cuồng loạn như vậy. Cái bản thể thì Phật tánh nó rất là tốt, cũng như cái bản thể của nước rất là tốt. Nhưng mà cái dụng do sự tác động của gió mạnh vào thì nó trở thành những cơn sóng to, những cơn bão lớn. Nó xô sập hết nhà cửa, nó đắm chìm hết bao nhiêu thuyền bè của những người ở ngoài biển. Thì một con người cũng vậy, một con người mà không biết học đạo, khi gặp những cái điều trái nghịch lòng rồi đó, thì nó trở thành một cuồng nhân. Mà một cuồng nhân rồi thì làm tất cả mọi việc bất chấp tội lỗi, không biết được nhân quả, không minh biệt được thiện ác, gần như sống giới. Nó không còn sống giới lý trí nữa, mà nó sống với bản năng. Ha, cho nên do nơi đó cái người học Phật đó là phải thấy rõ, nên ở chỗ này Đức Phật dạy cái hiện tượng nó khác, cái bản thể nó khác, trong cái lúc nó tác dụng cùng nhau thì nó sinh ra một cái hướng khác. Ha, về phương diện pháp tướng, ha, là nói về thức thì Đức Phật nói có căn, có trần, có thức, có nhân duyên, vân vân. Còn đứng về phương diện pháp tánh thì không còn có danh tướng, nói năng hay suy nghĩ. Bởi thế cho nên trong kinh Đức Phật dạy đạo ta khao siêu không thể nghĩ và luận bàn được. Kinh này nói về cái phần lý tánh tuyệt đối. Bởi vì cái lý tánh tuyệt đối đó thì giác này không có dùng cái ngôn ngữ mà nói được. Bởi vì cái này đó là Đức Phật nói đến cái chỗ mỗi con người tu, mỗi con người tỏ ngộ, mỗi con người chứng đắc á, thì mỗi con người tự biết. Nên các vị thiền sư thường nói đó, cái người mà tu tập mà thấy được, mà tỏ ngộ chân lý đó, thí như nhân ẩm thủy, lãnh nõn tự tri, giống như cái người uống nước nóng lạnh tự biết. Mình uống nước nóng lạnh người khác không có biết. Hay là mình ăn một cái gì đó ngon dở, ngọt bùi như thế nào đó, thì cái người khác dòm thấy mình ăn thì thấy nhưng không biết cái người đó ăn nó ngon ra làm sao. Tự người nào ăn mới thưởng thức được, tự người nào uống mới thưởng thức được cái nước đó nóng lạnh như thế nào. Thì không thể cái này đem ngôn từ mà nói. Nói cái ăn ngon thế nói được, nói ăn ngon thôi, nhưng người ta hỏi ăn ngon mà sao. Bây giờ chị diễn tả, anh diễn tả cái ăn ngon cho tôi coi. Thì giác ra người nó không thể nói được, diễn tả được cái ăn ngon thế, nói ăn ngon vậy thôi. Chứ không phải nói ăn ngon là nó dày dày, ăn hơi rồi có bụng nó to lên, ăn hơi là nó tới cuốn họng rồi mà nó chưa muốn thôi nữa, nó ngon dữ lắm. Nói kiểu đó không được, nó diễn tả cái kiểu đó là người ta không hiểu được. Thì bây giờ muốn cho người ta hiểu được thì lấy cho người ta miếng. Thì người ta ăn rồi người ta mới thấy được cái ngon đó. Chứ cái nói của cái người ăn ngon mà nói diễn tả cái ngon cho người khác là không thể diễn tả được. Cho nên do nơi đó đối với cái giáo lý cao siêu tuyệt đỉnh của Đức Phật đó, thì giác này nó không còn ngôn thiết nữa, nó không còn phải dùng là ngôn từ để nói nữa, mà nó chỉ còn có chỗ cảm nhận của mỗi con người có ứng dụng thực hành. Người nào có ứng dụng thực hành được lời Phật dạy đó mới thấy được sự an lạc đó. Cho nên người không ứng dụng thực hành thì không thấy được cái sự an lạc đó. Bởi khi Đức Phật còn ở đời có vua Parasita đó, thì khi mà rảnh rỗi việc triều chánh đó, thì ổng sắp xếp công việc. Khi ổng sắp xếp công việc vô ở trong cái đạo tràng ổng tu như bao nhiêu người khác, thì khi vô trong nhà thiền tu đó, thì Đức Phật dạy cái phương pháp tu. Rồi tất cả mọi người ứng dụng vào trong đó để tu. Ví dụ người quán chiếu hơi thở, rồi quán chiếu hơi thở, thở ra biết mình thở ra, hít vào biết mình hít vào. Trong tất cả mọi dòng tư tưởng nào mình đều kiểm soát được, biết được hết, thì tất cả mọi chuyện ở xung quanh nó không còn làm cho mình phiền não khổ đau. Thì vua ông vào ở trong đạo tràng ông tu như bao người khác, người ta ngồi im ru, người ta tu ông la lên. Hạnh phúc thay, hạnh phúc thay, hôm nay mới thật là hạnh phúc. Thì ông la ai cũng giật mình hết trơn á. Rồi ông la rồi ông làm thinh, ông không la nữa. Rồi tất cả mọi người ngồi tu tập hơi ông la nữa. Ông la nhiều lần như vậy. Thì có một vài vị Phật tử thân tín với nhà vua, mà cũng thân tín với Đức Phật, lên thưa Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, trên những cái khóa tu sau này đó thì cho ông vua ông tu riêng á. Thì Đức Phật hỏi làm sao vậy? Nói ông vô tu mà ông không có bỏ được vọng tình, ông còn nhớ mỹ nữ cung phi ở trong hoàng cung, còn nhớ yến tiệc linh đình gì đó, ông mới coi không ai ra gì. Giờ tu người ta ông không có tôn trọng, ông không kính nể, mà vô trong đó hơi ông là hạnh phúc thay, hạnh phúc thay, hôm nay mới thật là hạnh phúc. Thì Đức Phật mới cho người xuống mời ông vua lên, thì mới hỏi tại sao mà trong lúc người ta tu mà ông làm động chúng như vậy. Ông mới nói bạch Đức Thế Tôn, con có động gì đâu, con đâu có làm đâu, con cũng ngồi như mọi người. Phật dạy làm sao Thế Tôn dạy làm sao, con ngồi con quán chiếu con tu y như Thế Tôn dạy, mà không biết ngoài miệng con nó có nói không con không có biết, chứ trong tâm con lúc đó con thấy là hạnh phúc, không có ai lên trình con chuyện này tâu chuyện kia, cho nên sự trình tâu của cuộc đời mà con thấy trong hoàng cung đó đủ thứ chuyện, con khổ đau, con thấy con không có một chút hạnh phúc. Và giác con ngồi con tu, con quán chiếu, con thấy tâm con rỗng rang, thấy tâm con an lạc, thấy tâm con không còn lo âu một điều gì, thì con mới thấy đây là hạnh phúc chân thật đối với cuộc đời con. Ngày vào tu con mới thấy con mới thật sự có được hạnh phúc, mà không biết nó có nói ra ngoài miệng không, không biết. Đó, thì mấy người kia mới thấy rằng cái suy nghĩ của mình sai về ông vua. Ông vua nào nào là mỹ nữ cung phi đủ thứ chuyện hết, mà vô tu ổng còn nhiếp tu, ổng tỏ ngộ, ổng có được pháp lạc tự tâm trong lúc tu. Còn mình vô tu miệng mình không nói, nhưng mà lòng mình nó đủ thứ chuyện, nó nghĩ ở trong. Còn ông vua trong lòng nghĩ nhớ đến sự an lạc pháp lạc của pháp tu đạt được trong lúc tu đó, mà thốt ra ở ngoài miệng là do ổng có được pháp lạc của tự tâm. Đó, thì từ chỗ đó mới bao nhiêu người trong pháp hội đó mới đến xin sám hối với nhà vua chúng tôi, chưa có tha tâm thông, chưa hiểu được tâm của các ngài, không hỷ tâm hiểu tâm của ngài, cho nên chúng tôi nghĩ sai quấy, xin các ngài cho tôi sám hối, nay tôi nguyện tu tập theo ngài. Đó, thì từ chỗ đó người ta tu như vậy đó. Từ khi ta vào tu, ta thấy được cái pháp lạc của tự tâm, người ta tu người ta quán chiếu, người ta thấy rõ được cái tâm an lạc trong cái lúc tu. Còn đối với bình thường của những người phàm tình đó, đối với cái thời điểm hiện nay của chúng ta đó, thì cái tu cái người được pháp lạc ít lắm. Mà coi như là khi mình tu á, mình thấy toàn là những cái chuyện phiền não nó kéo tới, cái chuyện dĩ vãng năm sửa năm xưa, ai nói mình những cái điều sai quấy, hoặc là thiếu có 2-3 lít gạo, thiếu có 2-3 ngàn mà nó đòi tu giữa chợ vậy đó, mà không giận sao được. Nhưng rút vô ngồi niệm Phật nó nhớ mấy cái đó đó, nó thấy mấy cái đó đó. Thì từ cái chỗ đó là cái chỗ mà cái tâm niệm của chúng sanh. Cho nên từ cái chỗ đó Đức Phật dạy mình tu để mình dứt cái tâm niệm của chúng sanh đó, mà đạt được cái tâm niệm của Thánh Hiền. Mà cái tâm niệm của Thánh Hiền là cái tâm niệm dứt hết tất cả những cái ý nghĩ lăng xăng ở trong tâm, mà làm sao cho tâm nó hiện ra thiện pháp, làm sao cho tâm nó hiện ra được cái lạc pháp, tức là cái pháp an vui của tự tâm. Còn chúng sanh thì nó không có pháp lạc tự tâm, mà chúng sanh thì nó có phiền não tự tâm. Cái phiền não của tự tâm lớn lắm, cho nên do nơi đó mình tu làm sao mình dứt cái phiền não của tự tâm mà đạt được cái pháp lạc của tự tâm. Nên mỗi bữa ăn ở trong chùa mình tụng niệm đó, có cái câu là thiền diệt dĩ thực, pháp hỷ sung mãn. Làm sao trong bữa tu mình đạt được cái thiền diệt dĩ thực, tức là mình đạt được cái món ăn bằng thiền định, lấy cái vui giới diệt thiền tỏ tu tập mà làm cái thức ăn gọi là thiền diệt dĩ thực, pháp hỷ sung mãn. Mình ăn được cái thiền diệt đó đó, đó là cái món ăn tinh thần, nên gọi là thiền diệt dĩ thực. Mà thiền diệt dĩ thực đạt được rồi đó thì pháp hỷ sung mãn, có nghĩa là mình sống đầy đủ với cái pháp vui. Pháp vui tức là cái pháp tự tâm của mỗi con người. Cho nên hàng ngày mình đọc tụng nó có 3 cái tâm tự quy y đó. Tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh. Cho nên cái tự quy y pháp tức là trở về với pháp tánh tự có của chính mình. Cho nên rồi mình phải đến cái chỗ thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Cho nên cái người thâm nhập kinh tạng là cái người luôn luôn sống với sống với thiện pháp, sống với chánh pháp. Cho nên thâm nhập được kinh tạng. Mà thâm nhập được kinh tạng thì trí tuệ rộng lớn như biển cả. Còn chúng ta trí huệ nó rất là hẹp hòi. Cho nên cái trí tuệ của chúng ta nó không có cái chỗ mà rộng như biển cả. Cho nên muốn thâm nhập kinh tạng thì hàng ngày chúng ta phải sống với lời Phật dạy. Như ví dụ mình thấy mình ở đây, ở đất nước Việt Nam, thì có Hòa Thượng Trí Tịnh. Hòa Thượng cũng bao nhiêu người bình thường khác, nhưng mà khi Ngài thở nhỏ, Ngài thấy người ta sát sanh, thì Ngài sanh cái tâm từ bi, Ngài thương xót. Rồi khi vào chùa rồi đó, thì coi như là tối ngày, Ngài chỉ đọc, nghiên cứu kinh điển. nha, kinh Phổ Môn nha, ngày tụng qua một lần là ngày thuộc lào hết nha, tụng một ngày 60 lần bộ kinh Phổ Môn đó, tụng 60 lần là ngày thuộc, không có sót chữ nào hết à. Rồi ngày nghiên cứu, ngày tu tập luôn luôn lúc nào đó thì ngài cũng xem kinh, rồi đọc kinh, rồi dịch kinh. Cho nên tính vì chỗ đó đó, chính vì chỗ cái ngài đọc đó đó, ngài nghiên cứu đó, đó nên nó mới thâm nhập. Mà chính vì cái thâm nhập kinh tạng rồi đó thì trí tuệ của ngài mới mới rộng lớn như biển cả, ngài mới phiên dịch. Mà cái phiên dịch của ngài phiên dịch ra rồi đó thì không ai có thể sửa được. À, cho nên ngài thâm nhập được, ngài đi vào cái chỗ mà cái ngôn ngữ, cái ngôn ngữ Đà La Ni hay là Tam Muội ngôn ngữ đó, cho nên không có cái người nào mà sửa được cái bản dịch của hòa thượng, cái câu nào ngài dịch ra rồi không ai đổi từ nào được hết. Thì cái thấy, chúng ta thấy sự làm việc của ngài đó, ngài dịch bao nhiêu bộ kinh Đại Thừa. Mình thử nghĩ sức của một con người với một cái thời gian đó, ngài kinh điển là ngài dịch ra rồi đó, bây giờ mình đọc thôi. À, sáng mình ăn rồi đó là mình đọc tới trưa, rồi nghỉ, trưa thức dậy đọc tới chiều. À, mà mình đọc coi như là bao nhiêu năm mới hết bản kinh của hòa thượng dịch. Đó là hòa thượng dịch, dịch thì phải coi bên cái bản chữ, coi bên cái bản chữ Hán, rồi mới dịch ra cái bản chữ Việt. Thì cái thời gian coi nghiên cứu như vậy, rồi dịch, rồi chấm câu, rồi sửa từ, rồi đâu đó làm cho nó hoàn chỉnh rồi mới in ấn ra. Thì cái thời gian đó, mình nghĩ cái thời gian đó một con người bình thường không thể làm nổi được những cái việc của hòa thượng làm. Là đó chỉ có những cái bậc mà thi hiện, những cái bậc mà thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải mới có thể làm được điều đó. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ, cái người tu á, thì làm sao mình sống với cái, sống với cái tâm thức đó, sống với cái chơn tâm đó, đó thì nó rất linh hoạt, nó làm rất nhiều việc. Còn mình sống với cái vọng tâm á, nó sanh ra bệnh tật. Bởi sống với cái vọng tâm nó sanh ra khổ não. Bởi cái người mà vọng tâm nhiều quá ngủ không được. Khi mà vô ở trong phòng, vô ở trong mùng rồi á, nghĩ nhớ chuyện này phiền, nghĩ nhớ đến chuyện kia giận, là phiền giận, rồi từ chỗ đó nó mất ngủ. Mà nó mất ngủ chừng vài tuần lễ á, là mình thấy cái con người đó nó xuống sắc rồi. Rồi còn nhiều kéo dài nhiều hơn nữa đó thì người này có khả năng bị bệnh tâm thần. Cho nên từ chỗ đó, đó là cái chỗ mà mình thấy bây giờ nhiều lắm. Cái xã hội bây giờ, xã hội hiện nay bị nhiều lắm. Cho nên bây giờ cái danh từ của xã hội bây giờ nó gọi mấy người đó là mấy người bị stress. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà xã hội hiện nay trong cái khoa này đó, nó nhiều lắm. Mà không phải là nói người bình thường, mà cái khoa này á, thứ nhất là dân trí thức, thứ hai á, là dân đại gia. Nó mắc vào cái bệnh này rất là lớn, rất là nhiều. Tại vì không có pháp tu. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy, mình biết rõ qua những cái lời Phật dạy như vậy đó. Để mình tu tập làm sao nó đừng có rơi vào. Đến cái phần thứ 13 đó là Đức Phật gạn hỏi cái thấy để chỉ rõ chân tâm cho ngài A Nan. Phật hỏi: Này A Nan, bây giờ ta hỏi ông, người đời thường nói tôi thấy, vậy thế nào là thấy và thế nào là không thấy? Thì đây cái chỗ này đó, Đức Phật cũng gạn lại, cũng hỏi nói cái thấy thôi. Ngài A Nan thưa: Người đời nhân có ánh sáng mới thấy được các vật thì gọi là thấy, còn có ánh sáng chẳng thấy các vật thì bảo rằng không thấy. Thì cái chỗ này Đức Phật hỏi, ngài A Nan trả lời: Người đời nhân có ánh sáng mà thấy được tất cả các vật thì gọi là thấy, còn không có ánh sáng thì không thấy được các vật thì bảo là không thấy. Thì Ngài trả lời theo cái suy nghĩ của Ngài. Thì chỗ này Đức Phật mới mới xác định cái trả lời của Ngài đúng sai như thế nào. Đức Phật dạy: nếu không có ánh sáng mà bảo là không thấy, thì khi tối đến, lẽ ra ông cũng không thấy được cái tối. Còn như ông thấy được cái tối thì khi đó chẳng qua không có ánh sáng mà thôi, chứ sao nói là không thấy. Lại nữa, nếu khi tối ông không thấy được cái sáng mà ông cho là thấy, thì khi sáng không thấy được cái tối, đáng lẽ cũng phải bảo là không thấy mới phải. Như vậy thời tối và sáng cả hai đều phải bảo là không thấy hết. Bởi thế ông nên biết tối và sáng đó là hai món trần tướng, nó tự thay đổi với nhau. Còn cái thấy của ông lúc nào cũng có, vậy thì thấy tối và thấy sáng đều gọi là thấy cả. Tại sao khi thấy tối ông nói là không thấy? Nên đây Đức Phật phân tách rất là rõ. Ngài A Nan nói rằng do ánh sáng mà thấy, do mất ánh sáng thì không thấy. Mà không thấy thì tại sao nói nó là thấy tối? Có ánh sáng thì thấy sáng, còn không có ánh sáng thì thấy tối. Thì cái chỗ này Đức Phật mới muốn nói, muốn dạy, muốn chỉ cho chúng ta thấy đó, cái thấy nó hằng hữu, cái thấy nó không lệ thuộc bởi tối sáng. Nói sáng nó mới thấy, còn tối nó không thấy, không phải. Tối là nó thấy tối, sáng là nó thấy sáng, chứ đâu có lúc nào mà cái thấy nó lại không. Nên cái thấy nó hằng hữu. Còn cái tướng của ánh sáng, cái tướng của bóng tối đó, là nó do nhân duyên của mặt trời mọc lặn, của mặt trăng mọc lặn trong lúc ban đêm, mặt trời mọc lặn trong lúc ban ngày. Nhân duyên khi mặt trời mọc thì băng tuyết đó nó sẽ tan, bóng tối nó sẽ lui dần. Thì ánh sáng của mặt trời ló dạng thì coi như là một bầu trời quang đãng hiện ra. Còn khi mà cái mặt trời sắp lặn, người ta gọi là hoàng hôn. Chữ hôn là tối, hoàng là trở lại, tức là trở lại với bóng tối. Cho nên người ta gọi là hoàng hôn. Còn buổi sáng người ta gọi là rạng đông, hay gọi là bình minh. Thì cái điều đó là cái điều những cái danh từ người ta gọi, nhưng mà những danh từ đó nó rất là hay để nói lên hoàng hôn. Có nghĩa là cái chữ hoàng hôn có nghĩa là bóng tối sẽ trở lại, trời sắp hoàng hôn rồi, thôi mau mau đi về, thu xếp tất cả mọi công chuyện, đồng án để tối đến không thấy đường đi về. Cho nên trời sắp lặn là người ta sắp xếp lại tất cả mọi công việc, còn lại để cho ngày mai. Bây giờ về để lo công việc, ăn chiều tắm giặt rồi nghỉ ngơi, hoặc là thấy đường đi về nếu người đó đi làm việc đường xa. Thì điều đó là một cái điều thấy, nó không phải là ảnh hưởng bởi cái chỗ mặt trời có mọc hay mặt trời lặn đi mà cái thấy lúc nào cũng hằng hữu. Thì cái chỗ này Đức Phật muốn chỉ cái người tu là mình phải sống với cái hằng hữu tự có. Còn mình á, mình thức thì mình mới tu, trong ánh sáng thì mới tu, thôi tối ngủ ngồi nghỉ tu. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà trong lúc mà ngủ mà nghỉ tu, lúc đó chết sao, đi về đâu? Cho nên nhiều người nói tôi dái tôi tu, tôi niệm Phật tụng kinh, tôi dái tới chừng tôi chết ngủ, cái ngủ luôn, ngủ luôn thấy đường đâu mà đi về Phật. Lúc ngủ luôn, ngủ là hai con mắt nhắm hết lại rồi thấy đường đâu mà đi. Thì từ cái chỗ đó, cái người mà chết mà ngủ luôn đó nhất định đi vào trong cái cảnh giới u minh, đi vào cảnh giới đen tối, không phải tốt đâu. Đối với cái người tu mà ngủ luôn đó thì nhất định không biết đường đi, không biết đi về đâu, hoặc là đời sau sanh trở lại mù lòa. Cho nên từ cái chỗ đó không phải ngủ ngủ luôn là tốt. Mình tu mình phải biết rõ đàng hoàng, mình ngồi mình niệm Phật, trong đợi Phật tới rồi theo Phật đi, chứ ngủ ngủ luôn đó có thấy Phật tới cũng không hay nữa, cũng không biết thấy Phật ở chỗ nào nữa, rồi đi theo ai, ai dẫn cũng đi hết á. Thì điều đó không phải vậy. Cho nên mình tu Phật, mình học Phật, mình thấy biết rõ vậy đó. Nên cái tu tập của mình nó có tác dụng tốt, nó có được lợi ích lớn. Nên từ chỗ đó, chỗ mà người học Phật đó, chúng ta học rõ, chúng ta thấy biết. Cho nên Đức Phật đem những cái điều này ra đó, Đức Phật chỉ cho chúng ta đừng có mê lầm. Bởi vì cái tu của chúng ta đó, nó không nói ngày, không nói đêm. Bởi vì cái ngày đêm là cái chu kỳ của vòng quay của trái đất. Nó quay khi mặt trời về bên hướng Tây á, thì chúng ta thấy trời tối. Rồi mặt trời nó quay trở lại qua hướng Đông thì thấy trời sáng. Cái sáng tối là do cái chu kỳ của vòng quay của trái đất mà nó có tối sáng. Còn cái tâm của mình nó đâu có tối sáng theo cái kiểu của thời gian mặt trời lặn mọc. Cho nên cái tu của mình nửa đêm mình niệm Phật cũng có công đức, cũng được an lạc. Chứ không phải là giác sáng mình tu thì Phật mới thấy. Còn giác tối mình tu Phật không có thấy mình thôi. Giác tối đó Phật ngủ rồi đi xuống bếp lục kiếm cái gì đó, giác này Phật ngủ rồi. Thì không phải vậy. Cho nên thế gian thì họ có những cái ý nghĩ như vậy. Cho nên cái điều đó không phải. Nên giờ nào chúng ta tu, giờ nào chúng ta học, giờ nào chúng ta ngồi tĩnh tọa, nó đều có được cái pháp lạc của tự tâm. Cái pháp tu đó nó làm cho tâm chúng ta tĩnh lặng, làm cho tâm chúng ta bừng sáng. Là do gì? Chúng ta có định lực trong lúc tu tập. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật muốn nói cái điều này để phá chấp cho Ngài A Nan. Chấp cái thấy cái tối thì không thấy, cái thấy là do ánh sáng của mặt trời mới thấy. Thì Đức Phật mới chỉ cho thấy ánh sáng là do mặt trời. Rồi mặt trời lặn rồi cũng thấy vậy, nhưng mà thấy bóng tối của đêm đen. Bóng tối đêm đen ta vẫn thấy rõ ràng. Thì cái thấy đó là cái hằng hữu. Nên Đức Phật muốn chỉ cái hằng hữu của con người là tâm. Cái tâm của con người ta nó hằng hữu, nó không có ngủ. Mình ngủ là cái thân ngủ, nhưng mà cái tâm không có ngủ. Bởi có nhiều người ngủ mà thức dậy mới nói là chiêm bao, mới thấy tôi đi đâu đó, tôi gặp ai, tôi làm cái gì. Vậy thì ai ngủ rồi ai đi, rồi ai ngủ ai chiêm bao. Nên từ chỗ đó Đức Phật muốn chỉ cho mình thấy cái thân mình nằm ngủ nghỉ, nhưng mà cái tâm của con người ta nó không có ngủ nghỉ. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà Đức Phật muốn chỉ cái tâm là cái hằng hữu. Còn đối với thời gian của thể xác thì nó có làm, nó có thức, có ngủ, thì đó là chỉ cho tướng. Còn đối với tánh, đối với tâm của con người, khi thân của con người ta ngủ nhưng mà tâm nó không có, cái tâm nó không có ngủ. Cho nên cái người mà biết tu tâm á, thì cái tâm đó, đó nó luôn luôn tỏa sáng. Mà cái người mà ngủ nhiều á, cái thân thể, cái thể xác mà ngủ nhiều á, thì cái tâm của người đó không sáng, cái tâm người đó u mê. Còn cái người mà ít ngủ, người sẽ thức đó, thì cái tâm người đó nó sáng. Cho nên ở thế gian á, cái người mà ăn nhiều quá, ngủ nhiều quá, nó làm cho tâm của con người ta nó mờ tối. Cho nên người đời người ta nói mê ăn thì thì lú, còn mê ngủ thì thông minh. Cho nên từ cái chỗ đó người xưa nói rồi, cái người không tu gì hết mà ta vẫn thấy, ta biết rõ được như vậy. Cho nên cái chỗ này Đức Phật dạy cho chúng ta đừng có mê hai cái này. Là mê hai cái này rồi á, thì đi vào trong cái con đường sanh tử triền miên nhiều đời. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ người học Phật mà biết tỉnh thức, ăn vừa biết đủ, để có thời gian nhiều chúng ta tu tập, chúng ta thiền định, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta sám hối, để chúng ta sớm thấy được tâm mình. Cho nên từ chỗ đó, đó là cái chỗ mà Ngài A Nan chưa tỏ. Nên thưa Đức Phật dạy, Đức Phật phân tách cái điều đó rất rõ, Đức Phật chỉ. Đến cái phần kế tiếp đó, Phật chỉ thấy cái không phải vọng, mà song chưa phải là chân tâm. Đó. Phật dạy ngài A Nan rằng cái thấy của ông đó không phải là vọng, song chưa phải là chân tâm. Đó, nó cũng như là mặt trăng thứ hai, tuy không phải là bóng mặt trăng dưới nước, nhưng chưa phải là cái mặt trăng chánh. Nên cái chỗ này đó, Đức Phật muốn chỉ cho ngài A Nan thấy đó, bởi vì cái vọng và chân đó, bởi vì nói đến cái mặt trăng thứ hai ấy, con người ta có con mắt, cái con mắt của con người mà nhìn thấy hai mặt trăng đó thì con mắt đó là con mắt bệnh, con mắt bị lòa. Nên nhìn thấy hai mặt trăng, thấy ba mặt trăng, hoặc là thấy bóng của mặt trăng hiện xuống nước. Nhưng cái mặt trăng chánh nó chỉ có một ở trên vòm trời cao. Còn cái mặt trăng mà mình thấy tùm lum hết trơn đó, đó là cái bóng trăng. Hoặc là con mắt bị bệnh mà nhìn thấy nhiều mặt trăng. Con mắt người không bị bệnh thì không có thấy nhiều mặt trăng. Đó, cho nên từ chỗ đó, khi con người ta phiền não đó thì nó thấy mình nhiều tâm lắm. Đó, nào là tâm vọng, nào là tâm chân, nào là tâm dương, nào là tâm sở, nó sanh ra tới 51 thứ. Một con người mà nó có tới 51 thứ tâm lực, chứ không phải là một. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật mới chỉ ngài A Nan trở về với chân tâm, chứ không sống với vọng tâm. Cái vọng tâm thì thấy nó đủ thứ chuyện hết. Bởi vì người đời trong thế gian á, thì họ không nói vọng tâm, mà người đời trong thế gian đó, mình nghĩ nhiều điều, ham muốn nhiều điều, rồi cái người thấy biết đó, hoặc là cha mẹ, hoặc là người thân đối với cái người nhiều vọng tưởng đó, thì người ta mới nói, nếu cái người lớn mà nói với người nhỏ, mày đừng có vọng tưởng ảo quyền, mày đừng có mơ mộng ảo quyền. Bởi vì cái vọng tưởng mơ mộng ảo quyền đó, chữ ảo là không thật, chữ quyền đó là chẳng thể, chẳng thể có. Mà mình mơ mộng thế này thế kia thế nọ đủ thứ chuyện hết cả. Cũng như Nam Kha ngày xưa, ổng khoái làm vua lắm. Rồi tới giác mà ổng nằm ngủ, tối thức dậy nấu nồi bắp. Thì chùm lửa chế nước vô nồi rồi đó, ổng ngồi bên ổng canh cái nồi bắp. Thì ổng ngồi ổng ngủ, ông ngủ lên ông làm vua. Thấy ông đi làm vua rồi chinh Nam phạt Bắc, rồi đến cái gì, giây phút cuối cùng là lên là coi như là bị các nước nó bao vây, rồi chạy đến cái đường cùng tới cái mỏm đá ở dưới kia là thung lũng. Thì cái quân mà của đội quân của vua bên kia mà rượt ổng là vua đó. Thì giác nó tới mỏm đá hết đường chạy, nó rút cái cây thương dài đó, nó đưa gần cổ, nó dở lên, nó trảm ổng á. Thì ổng nghĩ rằng bây giờ mình nhảy xuống dưới á thì có thể còn đường sống, còn ở trên này nó chặt đứt cái đầu làm sao mà sống. Thì nhảy xuống vậy, giật mình thức dậy, nồi bắp chưa chín. Và trong cái thời gian mà nấu nồi bắp chưa chín, mà cả cuộc đời làm vua chạy giặc chạy đủ thứ chuyện ở trên á. Cho nên rồi la làng lên mấy người xung quanh đó, mới giật mình đó, ngủ gần cái nồi bắp, ổng mới hỏi chuyện gì. Ổng tôi nằm chiêm bao thấy làm vua. Cho nên từ chỗ đó người ta mới có cái vấn đề gọi là tỉnh đi giấc mộng Nam Kha đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà con người ta trong cái vọng tâm, cái vọng tưởng đó đó, gọi là vọng tưởng ảo quyền đó. Nên từ chỗ đó người ta đau khổ trong cái giấc mộng cũng thấy mình làm vua, mà làm vua đâu phải là ngon, đủ thứ chuyện. Rồi từ chỗ đó qua cái giấc mộng đó rồi hỏi muốn làm vua nữa không, ổng nói thôi hết rồi, hết muốn làm vua nữa rồi. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà con người ta đâu có biết cái nỗi khổ của cái cảnh của người trong cảnh. Mà thấy người ta một khía cạnh nào đó, thấy ở ngôi vị, ở địa vị đó là ngon lắm. Cho nên từ cái chỗ đó nó mới có một cái chuyện gọi là mộng tưởng ảo quyền. Có một ông nông phu đó nghèo khổ, nhưng mà có một cái nghề để kiếm gạo á, là đương rổ, đương xề, đương rế đồ này kia cho người ta làm những cái đồ vật dụng người ta xài ở trong nhà. Thì ngày hôm nào ông cũng vậy, ở trần mặc cái quần sọt, rồi có một cái bộ giạc, lên trên đó ngồi cưa tre trúc chẻ ra rồi đương đát. Thì một hôm quân lính của triều đình nó đi ngang qua cái chỗ của ổng. Khi mà đi ngang qua cái chỗ của ổng, thấy ông già này sung sướng quá. Trên đời này ông già này là tuyệt vời rồi. À, mới ghé qua ổng thì ổng cũng có bình trà đó, chăm mời mấy ông quân lính triều đình mà mấy ông này cải dạng là thường dân đâu có biết. Rồi mấy ông này mới nói cuộc đời chúng tôi nhìn thấy ông là người sung sướng nhất ở trên đời. Ông nói sướng cái gì, tôi á thì tối ngày có nhiêu đó đó. À, chẻ tre rồi đương từ cái rế, cái rổ, cái thúng, rồi 2-3 ngày vậy gom lại đem đi chợ bán, à, đổi mớ gạo, mớ nhu yếu phẩm, à, về rồi tới giờ đói thì nấu cơm ăn, bữa nào mệt thì lên võng nằm đưa ngủ khỏi có làm. Rồi quanh quẩn quẩn quanh như vậy. Thì ổng mới nói đời tôi có gì mà sung sướng. Thì mấy ông quân lính mới hỏi vậy, đời ông mà ông nói rằng không sung sướng, sướng ở trên cuộc đời này, ông nghĩ ai mới là người sung sướng nhất? Ông nói trên đời này không ai sung sướng mà ông vua đó, chỉ có ông vua là sung sướng nhất ở trên đời. Mà trong cái đoàn đi đó thì lại có ông vua nữa. Thì ông hỏi ông vua sung sướng sao, ông vua thật đó. Ông mới hỏi, ông nói ông vua nào là tam cung lục diện, nào là mỹ nữ cung phi đàn ca hát sướng yến tiệc linh đình thế này thế nọ, ra lệnh là cả trời người dân dạ muốn cái gì cũng được, rồi ông vua không sướng là ai sướng hơn? À, thì ông vua thiệt mới nói ông nếu vậy là ông vua sung sướng lắm. À, thì ngay chỗ đó ông vua ông mới kêu mấy cái người mà đi theo á, quân tỳ tùng đó, mới bày yến tiệc lấy rượu đồ ra đãi cho ông uống, đem đồ mà theo cho vua ăn đó thì đem ra bày ra ăn, rồi phục rượu cho ông say hết biết rồi á, thì khiêng ông về triều đình. À, khiêng ông về triều đình rồi lấy áo mão cân đai mặc đồ vô cho ông làm ông vua đàng hoàng, đem lên ngai vàng cho ông ngồi đó, cho ông nằm đó ông ngủ. Rồi tới giờ giật mình thức dậy dòm thấy áo mão cân đai sùng sình như mà, rồi quân lính ra tung hô vạn tế rồi này kia tâu bệ hạ đủ thứ chuyện. Ông nhìn qua nhìn lại hô giác này mình làm vua thiệt rồi chứ không. À, thì lúc đó hơi đi vô nó tâu chuyện này ở biên cương, à, giặc đánh tới. Rồi lát lính khác vô con tàu ở hậu phương là cướp bóc giật dọc. Rồi hơi nó tâu đủ thứ chuyện ra mà đâu có biết xử sự thế nào. Đó, rồi nhảy xuống trên ngai vàng, nhảy xuống chạy trốn. Mà chạy trốn dưới thì lính đứng hai bên nó, ẩm nó để lên xin bệ hạ ngồi đây. À, cần bút mực cái gì phê gì đó để thần đem tới. Thì nó khiêng án thư bút mực đồ tới đâu có biết phê biết cái kiểu gì đâu. Rồi nó tâu hoài, nó tâu chừng 80 việc mà không có xử được chuyện nào hết trơn á. Thì ngày qua tháng lại chừng một tuần lễ như vậy đó, ông vua thiệt ông thấy ông vua này gần chết rồi, nhưng mà để đây vài bữa nữa là ông chết. Thì đến bữa cuối cùng đó thì coi như là bữa thứ 9 thứ 10 vậy đó, thì ông vua ông mới phục rượu cho say hết biết, rồi lấy cái bộ y phục cũ của ông khi lúc khiêng về triều đó mặc vô, gỡ áo mão cân đai ra rồi khiêng trả ông lại chỗ cái bộ sạp giặt tre với chỗ ông đương rổ đương xề đó. Tới dần giật mình thức dậy thấy mình ở đây giờ mấy bữa rày nằm chiêm bao. Mấy rày nằm chiêm bao. Mấy ngày sau vua mới cải trang là người khác với một đoàn quân đi tới, mới nói vua bây giờ đó đã băng hà rồi, tìm cái người mà có cái tài đức á, để lên làm vua. Mà dân làng á, đây đồn ông là người thẳng thắn thật thà đàng hoàng có tài đức, đến đây để rước ông về làm vua. Ông nhảy xuống đất ông quỳ ông lại, tôi lại mấy ngày đừng có nói chuyện với vua làm ơn giùm tôi nằm chiêm bao thấy làm vua còn gần chết rồi, nếu mà làm vua thiệt là chống không nổi đó. Cho nên từ cái chỗ đó con người ta trong cái hoàn cảnh đó mới thấy được cái khó khổ đó, chứ trong lúc đó bình thường thì hảo mộng đó. Chính vì những cái mộng tưởng ảo quyền đó muốn được, nhưng mà được lên đó nó nào là danh, thì danh đó nó gắn liền với phận, mà phận đó mà mình không có đủ điều kiện để làm đó là một cái nỗi khổ lớn. À, cho nên từng ở chỗ đó mình sống ở trong thế gian đó thì thường thường người ta nói nhắc nhở những người mộng tưởng ảo quyền đó, thôi đi phải biết an phận thủ thường nó an lạc, còn không biết thủ thận phận đó thì coi như là nó khổ đau. À, cho nên từ chỗ đó Đức Phật dạy một cái bài học này nè, để chỉ cho chúng ta học, chúng ta thấy phải biết an phận thủ thường. Mà nói vấn đề an phận thủ thường đó, không phải nói cái chỗ mà tiêu cực thụ động, Đó, bởi vì người học Phật á, là phải tích cực hoạt động, làm hết khả năng mình. Nhưng mà cái khả năng phước báo, cái khả năng trí tuệ của mình tới đâu thì mình làm tới đó. Đức Phật đâu phải tu một ngày một bữa, Đức Phật tu đã trải qua trăm đời ngàn kiếp mới thành tựu. À, cho nên từ chỗ đó thì mình tu, mình tập, mình học, mình làm hết khả năng của mình. À, rồi nó đạt được cái quả vị của khả năng tu, của cái phước báo của mình ngang đó. À, rồi tiếp tục tu mỗi ngày, tiếp tục tu mỗi tháng, tiếp tục tu mỗi năm, rồi tiếp tục tu mỗi đời. À, thì cứ tiếp tục như vậy, giữ làm sao đừng mất lý tưởng. À, cái lý tưởng đó luôn luôn lúc nào mình cũng phải gìn giữ. À, giữ cái lý tưởng cao thượng đó, đề cao cái lý tưởng đó lên, làm cái tiêu chí để phấn đấu. Thì cái đó, đó là cái mà Đức Phật dạy, chỉ cho ngài A Nan thấy được, để ngài không có chấp. À, Phật chỉ cho ngài A Nan thấy được, bởi vì cái thấy của ông đó không phải là vọng. À, bởi vì cái thấy á, của bình thường của con người đó, bởi vì cái thấy ngài A Nan đó, ngài thấy bằng một cái sự quan sát. Nên cái quan sát mà thấy đó thì nó không phải là vọng, mà quan sát tức là dùng cái chân tâm để quan sát. Còn vọng á, là do vọng tưởng điên đảo, mình nhìn thấy bằng một cái bằng một cái chỗ mà nói theo thế gian đó, nhìn để soi bói người ta, nhìn để tìm lỗi người ta, thì cái thấy đó là cái thấy bằng vọng tưởng điên đảo. À, nên cái thấy bằng vọng tưởng điên đảo đó, đó càng thấy nhiều, càng biết nhiều, càng khổ đau nhiều. À, còn cái thấy của ngài A Nan thấy bằng quán chiếu, thấy để tìm rõ chân lý. Cho nên Đức Phật xác định cái thấy của ông không phải là vọng. À, cho nên chỗ này Đức Phật nói rất là rõ. Đức Phật mới xác định, mới chỉ cho ngài A Nan cái thấy đó, à, nó không phải là vọng. À, cho nên cái chỗ này đó thì ngài mới nói cái mặt trăng đó, mặt trăng ở trên vòm trời nó có một, nhưng mà đối với người mà con mắt bị lòa đó thì thấy hai mặt trăng hoặc là thấy nhiều mặt trăng. À, thì bởi vì cái tâm thức của con người nó có nhiều lắm. À, còn cái chân tâm nó có một thôi, cái vọng tâm nó có nhiều, nhưng mà cái chân tâm nó có một. Thì cái người tu đó là luôn luôn lúc nào trở về với cái chân tâm. À, nên gọi là phản vọng quy chân. À, mình phải bỏ cái vọng lại ở sau lưng mà hướng đến cái chân tâm mà đi tới. À, tức là bỏ sự đau khổ, sự phiền não, à, của tâm thức mà mình trở về, à, với cái sự an lạc của chân tâm. À, nhưng mà mình thì ngược lại, bỏ cái chân tâm chạy theo cái vọng tâm, à, rồi khổ đau, rồi trầm lưng trong sinh tử muôn đời. À, nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy rất là rõ. Bởi cái người tu biết đường lối, biết cái đường hướng tu á, là phản vọng quy chân, hồi đầu thị ngạn. À, bởi trong nhà thiền có nhiều câu rất là hay. À, bởi vì cái vấn đề gọi là, sao gọi là phản vọng quy chân, có nghĩa là bỏ vọng, à, trở về với cái chân. Hồi đầu thị ngạn có nghĩa là quay đầu, à, là bờ. Quay đầu là thấy bờ, quay đầu là đến bờ. Mà bờ này là bờ gì? Bờ này là bờ giác. Đó, trong cuộc đời nó có gọi là cái giác ngạn, hay là gọi là đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn tức là đến bờ giác ngộ. Rồi bên bờ sanh tử, à, của tất cả chúng sanh bị đắm nhiễm, bị trôi lăn ở trong lục đạo. À, cho nên nó gọi là thử ngạn. À, thử ngạn là sanh tử ngạn, còn bỉ ngạn là giải thoát ngạn, tức là bờ giải thoát, à, ra khỏi cái con đường sanh tử khổ đau. Cho nên chúng sanh mà sở dĩ trôi lăn trong sanh tử đó là do gì? Sống dưới vọng tâm. Tại bây giờ mình tu là phải phản vọng quy chân, à, phải bỏ cái tâm vọng đó mà trở về với cái chân tâm. Cái chân tâm đó nó không có tham, chân tâm đó nó không có sân, chân tâm đó nó không có si. À, còn cái vọng tâm á, nó có tham sân si bất cứ lúc nào. Nên cái người tu á, mình phải gạn lọc, mình phải bỏ nó. À, bởi vô trong chùa mà đi tu học tỳ ni đó, à, mấy Phật tử tu bát quan trai cũng có thể học cái tỳ ni đó, dạy luôn cho cả Phật tử chứ không phải là người xuất gia. Nhưng mà người xuất gia bắt buộc phải học buổi đầu, à, nội mà cái đi vệ sinh thôi, Nha, cái đi vệ sinh đó Đức Phật dạy học tỳ ni đó, đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Nó nghĩa là cái người mà tu đó, đi xuất gia là trong cái giờ phút mà mình học đạo rồi đó, trong tất cả mọi cái hoạt động nào cũng có tỳ ni hết á. À, tỳ ni tức là chỉ cho cái mình sống thân đâu tâm đó, mình làm cái gì có cái bài chú đó. À, mình đọc để mình nhớ, mà cái bài chú đó, đó là nó có cái câu đương nguyện chúng sanh, làm tất cả mọi việc gì cũng đều nguyện cho chúng sanh hết. À, cho đến khi mà đại tiểu tiện thời là trong lúc đi tiểu tiện, à, đương nguyện chúng sanh cũng nguyện cho chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Khí tham cho chữ khí là bỏ, đó là dứt, đó, bỏ dứt. À, tham sân si thì trừ hết các tội, mà trừ hết các tội rồi tức là thành Phật. À, cho nên đó, có nhiều vị mà nói thô đó, à, mình vô trong chùa học Phật, học cái đi đại tiểu tiện học cho đúng cũng thành Phật nữa, chứ đừng nói gì cao siêu hết đó. Bởi mỗi khi mà đi đại tiểu tiện là nhớ đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sanh khí tham sân si. À, bỏ cái tham sân si, coi cái tham sân si nó là như chất thải, à, trong cơ thể của mình. À, mình ăn những cái gì, những cái chất dinh dưỡng bổ dưỡng nó đưa qua làm cho cái dinh dưỡng cho cơ thể, còn những cái tạp chất thì nó đào thải bỏ ra những cái hôi nhơ bẩn thỉu, đó là tham sân si. À, thì cái tham sân si nó giống như cái chất thải trong cơ thể mình không xài được nữa bỏ ra, mà tiếc cái gì không chịu bỏ. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Người muốn dứt hết tất cả các tội là bỏ tham sân si, là tội không còn. Cho nguyên nhân sanh ra tội, cái căn bản sanh ra tội là do tham sân si. Cái căn bản dẫn con người ta đi vào con đường sanh tử là do tham sân si. Cho nên tu mình thấy rõ được cái điều này rồi đó, thì tất cả các cái tội đó nó không còn, nó làm cho mình an lạc. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học Phật mình thấy biết rõ được như vậy đó, thì mình tu mình có an lạc. Phật dạy A Nan phải biết khi ông thấy sáng, thì ông phải biết cái sáng đó có từ đâu. Cho nên cái chỗ này Đức Phật dạy chỉ rất là rõ, chỉ cho ngài A Nan thấy được cái điều mà ngài còn nghi ngại đó. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà ngài dạy rất là kỹ. Khi ông thấy tối, cái tối của ông không phải là cái tối. Khi ông thấy trống không thì cái thấy của ông không phải là cái trống không. Khi ông thấy ngăn bích, cái thấy của ông không phải là cái ngăn bích. Bởi vì cái này là cái thấy tướng, nên Đức Phật dạy chỉ cái chỗ này thấy tướng. Nói cái thấy chớ kỳ thực là chỉ chung cho cả cái nghe hay là cái biết, nói sáng tối trống bích chỉ chung là cảnh vật. Đại ý bài này nói khi thấy các cảnh vật thì cái thấy không phải là cảnh vật, mà cái thấy là tâm, vật là cái bị thấy. Bởi vì vật là cái bị thấy thì cái tâm nó thấy được vật, chớ vật không có thấy tâm. Bởi vì vật nó là vô tri mà tâm là hữu giác, cái giác thấy cái vô tri. Nên từ chỗ đó người ta mới sửa, mượn vật ở bên ngoài để sửa cái tâm ở bên trong. Bởi vì như mình thấy cái nào đó nó nằm không đúng vị trí thì mình sửa lại cho nó đúng vị trí. Thấy bụi bám trên mặt bàn, thấy rác rưới dưới sân nhà, mình lấy chổi mình quét rồi mình lau mình chùi. Ở bên ngoài khi thấy cái bàn nó để tạp vật, thấy cái nền nhà rác rưới quá nhiều, thì lúc đó người ta cầm cái chổi người ta quét những cái bụi trên mặt bàn, người ta quét những cái rác rưởi ở dưới cái mặt nền nhà. Quét xong xuôi hết rồi thì dòm lại thấy nó làm sao? Nó rất là gọn ghẽ, nó rất là sạch sẽ. Thì lúc đó người ta mới hồi tưởng lại tâm. Cái tâm của mình chưa biết tu, chưa biết quét, chưa biết sắp xếp, nó cũng giống như cái bàn để đủ thứ tạp vật lên trên đó, cũng như cái nền nhà rác rưởi xả đầy ở trong đó. Mình quét dọn nó sạch sẽ hết rồi thì mình nhìn vô thấy nó gọn gàng, nó rất là lịch sự. Thì cái tâm của mình cũng vậy, mình không tu, nào là tham lam, nào là sân hận, nào là si mê, nào là tật đố, nào là ganh tị, nào là thù hiềm, nào là phải quấy, nào là hơn thua, nào là mô đen, nó đủ thứ chuyện. Cho nên do nơi đó cái tâm của mình nó rối ren, cũng giống như cái bàn mà để tạp chất tạp vật, cái nền nhà thì không biết bao nhiêu rác rưởi. Thì từ cái chỗ đó mình mượn cái ở bên ngoài để mà mình trở về với cái chỗ quét dọn nội tâm ở bên trong. Có nhiều khi có nhiều người nhà cửa thì quét dọn sạch lắm, nhưng mà ở trong thì nó dơ hơn là cái nhà mà bỏ mấy chục năm mà chưa ai mó tay tới nữa. Nó thì từ chỗ đó đó là một cái chỗ mà Đức Phật muốn dạy, muốn chỉ cho ngài A Nan thấy rõ đó, được cái chỗ tu. Bởi vì cái tu này đó, cái tu theo trên tinh thần của kinh Lăng Nghiêm đó là tu tâm. Là tu tâm. Còn tất cả mọi vấn đề, cái người học đạo đó mà chúng ta tu một cái chuyện sai lầm đó là chúng ta tu vào cái hình tướng. Rồi trong cái hình tướng đó chúng ta thấy ở như ví dụ bây giờ mình bao nhiêu năm rồi thì cũng tu trong cái hình tướng của sự tướng đó. Như ví dụ bây giờ cái chỗ thờ cúng là cúng theo nghi thức đó, phải đủ mấy chung bông, phải đủ mấy trái cây trên cái bàn, là phải dĩa ngũ quả chứ tứ quả không được. Thì chấp cái hình thức đó là không được. Bởi vì cái người đó là cái người tu tướng, trên cái hình tướng đó thì nó có không đủ ba chung thì tôi cúng một chung bông cũng được. Không có đủ năm thứ trái hoặc là không đủ năm trái thì một trái cũng được. Coi như là cái nghi thức đó là cái để cho chúng ta có cái chỗ cho nó trang nghiêm, chỗ thờ kính, chứ không phải là nhất thiết phải như vậy, nhưng mà thiếu một cái là không được. Thì cái điều đó là cái người chấp trên sự tướng, trên hình tướng mà không có trở về với tâm của mình. Cho nên từ chỗ đó có làm sao mình ứng dụng vậy, quan trọng nhất là làm sao tâm mình nó an lạc. Bây giờ á, đem để lên trên cái bàn thờ chỗ mình thờ đó ba chung bông, để lên trên bàn thờ đó một dĩa năm thứ trái cây hoặc là năm trái rất là ngon, quay qua quay lại đi xuống thắp nhang mặc áo tràng đi lên, ai chơm mất hết trái rồi, còn có bốn trái rồi mất ngũ quả của tôi rồi, là giác này nổ sung thiên lên, cởi áo tràng ra đi kiếm đứa nào lấy đó mà rầy la mà chửi nó, thì cái đó làm sao? Không phải vậy. Cho nên chúng ta tu Phật, học Phật đừng có mang cái tư tưởng, cái tâm niệm đó. Nên Đức Phật chỉ cái chân tâm lần thứ sáu cho ngài A Nan đó. Đức Phật dạy, ông đã hiểu rõ bốn nghĩa này rồi, ông nên hiểu thêm lên một tầng nữa. Khi chân tâm đã khởi ra cái thấy thì cái thấy không phải là chân tâm, cái thấy còn cách biệt với chân tâm. Cho nên cái chỗ này á là cái chỗ mà Đức Phật chỉ đó, cái thấy nó còn cách biệt với chân tâm. Thì tại sao vậy?
Bởi vì cái thấy bằng cái vọng tưởng đó, nó không có thể thấy được chân tâm, nó hiện bày được chân tâm được. Nên cái thấy mà cái thấy bằng cái tâm tỉnh thức, thấy bằng cái tâm tỉnh thức đó, nên cái điều đó người ta gọi là thấy đạo. Còn mà mình thấy bằng cái vọng tưởng đó thì cái đó đó là cái thấy trong sự điên đảo. Nên Đức Phật dạy mình thấy nó không phải thấy trong sự điên đảo, mà thấy trong sự tỉnh thức. Bởi người xưa đó, khi người ta thấy cái lá cây nó vàng, ở trên cành cây gió thổi lúc lắc cái da lá đó nó rơi xuống, ngay chỗ đó là người ta ngộ lý vô thường, người ta chứng đạo. Hoặc là buổi sáng họ đi ngang qua cái chợ, thấy bày bán cái gì cũng đẹp, rồi bao nhiêu người lao sao trên buổi chợ rất là sung túc. Rồi buổi trưa họ trở về ngang cái chợ đó đó, họ thấy mất tiêu người ta hết rồi. Rồi bao nhiêu những cái bông hoa cây trái tốt đẹp bày trên sạp mà tao bán buổi sáng đó, buổi chiều đi về ngang đó thì thấy còn là bao nhiêu những cái rác rưởi ở trước sân chợ điêu tàn. Từ chỗ người ta thấy như vậy là người ta tỏ ngộ được lý vô thường rồi, ta thấy được cái lý nhân duyên rồi, người ta chứng được cái quả duyên giác. Cho nên từ cái chỗ đó, cái thấy đó đó nó mới là chân tâm, cái thấy đó nó mới là cái thấy đạo. Còn những người cũng thấy vậy, mà thấy sáng người ta đông quá, vui dữ lắm, Nhưng mà trưa đi ngang cái chợ đó buồn lắm, giống như cái chợ ma vậy đó, không thấy ai hết đó. Đó thì cái thấy đó là cái thấy phiền não, cái thấy đó là thấy của vọng tưởng điên đảo. Đó cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mừng Phật tử cũng vậy nữa. Mấy ngày rằm lớn, mấy ngày lễ với chùa đi tới thấy người ta đông rần rần. Đó, vui lắm, đi hết chỗ này tới chỗ kia. Rồi những ngày bình thường tới thấy vắng vẻ trong chùa không thấy ai nữa, thôi buồn quá đi về lẹ không vô mà chào ông Phật nữa. Đó, thì cái thấy đó là cái thấy của phiền não điên đảo. Đó, cho nên từ cái chỗ đó Đức Phật dạy ngài cái thấy đó nó chưa phải là chân tâm, mà cái thấy bằng sự tỉnh thức, thấy bằng sự giác ngộ, thấy bằng sự cảm nhận được tất cả các pháp trong vũ trụ, thì cái đó đó nó mới là chân tâm. Còn cái bình thường cái thấy của chúng sanh nó là vọng tưởng. À, mà chúng sanh thì thường thường sống với vọng tưởng. Bởi đối với chân tâm là phải có quán chiếu, phải có thiền tọa, phải có tĩnh tâm để tu tập, thì cái chân tâm đó nó mới hiển bày. Còn bằng không thì nó không hiển bày được. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật dạy rất là kỹ, Đức Phật dạy cặn kẽ để chỉ cho ngài A Nan thấy rõ. Mượn những danh từ triết học nó để dễ hiểu hơn. Khi bản thể khởi ra hiện tượng thì hiện tượng không phải là bản thể, hiện tượng còn cách bài biệt với bản thể, hiện tượng không thể bì kịp với bản thể. Cũng như khi nước đã biến thành những cơn sóng thì cơn sóng đó không phải hoàn toàn là nước, sóng còn cách biệt với nước, sóng không thể nào bì kịp với nước. Sóng thì nó làm dữ tợn vậy đó, nhưng mà nó chỉ có một chút là nó lặn rồi. Còn nước nó mới hằng hữu, nước nó hằng hữu trong mặt biển. Còn sóng là khi nào có cái tác động của gió nó mới nổi lên, thì khi thấy nó nổi sóng ba đào cuồn cuộn như vậy. Nhưng mà nó so với nước á, thì nó chỉ là một lớp mỏng trên mặt nước mà thôi. Còn từ ở chỗ cái gợn sóng đó mà đo sâu xuống dưới đáy bể đại dương có chỗ nó tới 11 km, cho nên không thể đem sóng đó mà so sánh với nước. Nó là một cái phần tử nhỏ, nó là một cái dụng thôi. Còn cái bản thể của nó là vô cùng vô tận, chứ không thể nói được. Cho nên cái khôn ngoan, cái trí thức của người thế gian đó, cái khôn ngoan trí thức đó nó một phần nhỏ thôi so với trí tuệ của một người tỉnh thức. Còn nói về khoa học đó, ở trong não của con người ta đó, nó có 14.000 đơn vị. Trong 14.000 đơn vị trong não của con người đó, mà những nhà khoa học nó tính, nó đo cái chỉ số thông minh của mỗi con người mà dĩ nhân đó, thì ở Việt Nam của mình đó, có Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh đó. Ở bên Đức đó, thì cũng có một cái người mà có được cái chỉ số đó là Hitler. Ở bên Mỹ á, là có Tổng thống Lincoln. Ở Trung Quốc á, thì có A9. Thì coi như những cái người đó ở trong 14.000 đơn vị ở trong cái não của con người đó, nó chia ra nội não, ngoại não. Còn khoa học nó dùng cái danh từ là thần kinh nội biên, thần kinh ngoại biên. Mà cái thần kinh ngoại biên đó, cái thần kinh ngoại biên mà cái người nào mà diệu dụng được 500 đơn vị thôi là đã trở thành một vĩ nhân rồi. Mà những vị mình nói đó thì khoa học nó xếp hạng đó. Đó thì coi như những vị đó mới có diệu dụng được 500 đơn vị cái thần kinh ngoại biên thôi. Mà còn thông minh như vậy, trở thành một cái nhà văn hóa lịch sử trên thế giới, đứng vào hàng thứ mấy đó. Còn cái người tu học Phật đó mà diệu dụng được cái nội não, tức là trở về với nội tâm, gợt bỏ cái phiền não vọng tưởng do cái vọng tâm đó, mà sống được với chân tâm đó, thì có người này ngày xưa gọi là thần thông quảng đại. Người ta gọi là thần thông quảng đại. Còn khoa học thì nó gọi là những người đó là thần đồng. Từ thở nhỏ đã thông minh sức chúng, chưa học đã biết, đã phát minh đủ điều. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ. Nên Đức Phật nói đó, cái nước á, nó không có so với sống so với nước, nó là một con số cực di, là con số rất nhỏ so với bể đại dương mà chứa đựng nước. Còn đối với cái thông minh trí thức của người thế gian bình thường so với trí tuệ của một cái người tu mà tỏ ngộ mà thấy được đó, thì cũng giống như sống trên mặt nước, không có bao nhiêu nước đâu. À, mà nước mà chứa đựng dưới bể đại dương thì nước đó mới là một con số lớn. Thì cái số trí tuệ của người tu nó như là nước ở dưới bể đại dương. Còn cái thông minh trí thức hiểu biết của một học giả, một hành giả cũng giống như là sống lăn tăn trên mặt nước mà chơi thôi. À, cho nên Đức Phật gọi là vô thượng trí. À, Đức Phật gọi là bậc vô thượng trí. À, nhất thiết chủng trí. À, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà cái người mà học hiểu biết, khai thác rõ được cái nội tâm, cái chân tâm ở bên trong đó đó. Nên chỗ Đức Phật nói mà mình đọc tụng hàng ngày trong cái vấn đề, trong cái ba cái tâm tự ta quy y đó, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Cái người nào mà thâm nhập được kinh tạng đó, hiểu được cái giáo lý đó, hiểu được chân lý đó, thì người đó trí tuệ rộng lớn như biển cả. À, đành rằng tâm cùng giới thấy dân dân không hai, nhưng vì mê tâm nên biến ra các giác quan thấy nghe hay biết. À, lúc bấy giờ cái thấy nghe hay biết không phải là chân tâm. Ngộ rồi thì cái thấy nghe hay biết mới gọi là chân tâm. Song khi chưa ngộ thì không thể nói cái thấy nghe hay biết dân dân, các giác quan là chân tâm được. Bởi vì các cái giác quan này nó thuộc về vọng tưởng. Mà cái chân tâm á, là dứt hết vọng tưởng. Bất cầu vọng tưởng, bất cầu chân. Cái người tu không có mong cầu dứt đi vọng tưởng, mà không mong cầu chân lý. Vì còn cái tâm mong cầu á, tức là nó còn vọng, còn mong cầu tức là nó còn điên đảo. Cho nên bất cầu vọng tưởng, bất cầu chân. Không có mong cầu dứt vọng tưởng, không mong cầu chân tâm hiện bày. Vì cái mong cầu dứt vọng tưởng cũng là mong cầu, mà cái mong cầu chân tâm hiện bày cũng là mong cầu. Cho nên bất cầu vọng tưởng, bất cầu chân. Cho nên cái người tu học thấy biết rõ được vậy đó, nên ngày anh đang mang cái tâm cầu này. Nên Đức Phật dạy bỏ hai cái bất cầu vọng tưởng, bất cầu chân, thì không còn cái tâm mong cầu, tức là cái tâm vọng hết. Mà cái tâm vọng hết rồi thì chân tâm nó hiện ra. Cho nên cái chỗ này Đức Phật dạy rất là rõ. Cũng như nước với sóng không khác nhau, nhưng vì gió động lên mặt nước biến thành sóng. Lúc bấy giờ sóng không phải là nước, nước cách biệt với sóng. Đến khi hết gió sao động thì sóng trở lại thành nước. Nhưng khi còn động thì không thể nói sóng đó là nước. Khi như thế thời gian ông làm sao mà lại nói là nhân duyên tự nhiên hòa hợp và phi hòa hợp được. Các ông là hàng thinh văn, trí thức hẹp hòi, không thông hiểu được thập tướng của chân tâm. Ta đã chỉ dạy rất nhiều lần rồi, vậy các ông nên khôn khéo suy nghĩ và cố gắng tiến lên tu hành, chớ nên giải đãi trên con đường cầu đạo quả vô thượng bồ đề. Nên ở chỗ này Đức Phật kết thúc bằng một cái câu, nên ngài dạy chỉ cho ngài A Nan phải tinh tấn, phải tiến tu, phải cầu đạo quả. Bởi vì cái cầu đạo quả nơi đây đó nó không phải là vọng, mà cái cầu đạo quả đó là cái tiêu chí phấn đấu. Bởi làm tất cả mọi việc gì nó phải có tiêu chí, mà nếu không có cái tiêu chí phấn đấu á, thì con người ta không đạt được. Bởi vì cái tiêu chí phấn đấu mà Đức Phật đó, khi mà ngài đi khắp mọi nơi của những bậc danh sư ở Ấn Độ thời đó, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Khi tầm đạo, khi khổ hạnh suốt thời gian đó rồi, ngài không có đạt được như ý muốn của mình. Đến cội bồ đề, ngài trải cỏ ở dưới cái gốc cây đó, ngài ngồi. Trước khi ngồi ngài nói: dù xương ta có tan, thịt ta có nát, nhưng không chứng được đạo quả, ta thề không đứng dậy rời khỏi gốc cây này. Đó là ý chí. Bởi vì cái ý chí đó để nói lên sự mong muốn của một con người. mà ý chí đó để làm cái tiêu chí để phấn đấu trên bước đường tu. Nên chính vì cái ý chí đó mà Ngài trong 49 ngày, Ngài ngồi ở dưới cội Bồ Đề đó 49 ngày, thì Ngài ngồi, Ngài quán chiếu, Ngài thấy được cái chân lý của vạn pháp, cho nên người ta gọi Ngài thành Phật hay gọi Ngài đắc đạo. Đó, thì cái điều đó rất là rõ, Ngài đã trải qua rồi. Thì Ngài đã trải qua rồi thì Ngài đem cái điều mà Ngài trải qua Ngài dạy lại cho đệ tử, Ngài dạy lại cho Ngài A Nan. Ngài A Nan thưa hỏi thì Ngài chỉ lại cái kinh nghiệm cuộc đời tu hành của Ngài như thế nào mà đắc đạo, như thế nào mà thành Phật. Thì Ngài chỉ rất là rõ. Đó, nên Ngài A Nan ngay chỗ đó mà Ngài hết nghi, Ngài tỏ ngộ. Cho nên từ chỗ đó Ngài đem cái thấy nghe hiểu biết của mình để Ngài chỉ dạy cho Ngài A Nan. Là Ngài A Nan là một cái người đại biểu, đại diện, nên gọi là A Nan Khải Giáo. Cái Ngài A Nan là cái người đại diện cho chúng sanh, đại diện cho hội chúng trong đời hiện tại và đại diện cho chúng sanh ở đời tương lai, mà Ngài thưa, Ngài thỉnh để Đức Phật dạy, rồi ghi lại thành kinh điển. Ngày hôm nay mình có kinh điển mình học là do cái công ơn của Ngài A Nan. Nên từ chỗ đó Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Thì trong cái bài hôm nay thì mình học tới đây, thì còn hai phần sau còn lại đó thì Đức Phật mới rút lại, mới chỉ lại, mới gạn và mới ấn chứng cho cái thưa hỏi của Ngài A Nan, cái nào đúng, cái nào sai. Rồi Ngài A Nan thấy được cái đúng sai của mình suy nghĩ trước đây, rồi cái tu hành để đạt được á, thì Ngài A Nan có được hướng đi. Rồi Ngài A Nan mới phát ra những cái đại nguyện để mà làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên mình tụng trong cái bài tựa Lăng Nghiêm có cái câu ác thế thệ tiên nhập đó. Cho nên cái chỗ mà ác thế thệ tiên nhập, nghĩa là chúng sanh trong cái đời ác đó, thì Ngài nguyện vào trước để độ. Vì Ngài tỏ ngộ rồi, Ngài có pháp tu rồi, thì lúc đó là Ngài nguyện thay Phật để vào đời để độ sanh. Thì đó là một cái ít ý mà trong cái bài học hôm nay chúng tôi chia sẻ đến cùng đại chúng ở trong cái lớp học. Đến đây thì cái buổi học của chúng ta trong buổi chiều hôm nay tới đây thì được khép lại. Bây giờ đây mời quý vị đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đêm công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa, đạo tràng nghiêm tịnh bởi Phật tử phát tâm. Hiện nay lớp học giáo lý được tổ chức tại chùa Hồng Liên do Thượng Tọa Thích Thuyền Xuân thuyết giảng đang trong tình trạng thiếu nguồn kinh phí. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự ủng hộ của quý vị Phật tử, quý mạnh thường quân xa gần. Sự ủng hộ của quý Phật tử, quý mạnh thường quân là niềm mong ước vô biên, là sự khích lệ vô tận để hỗ trợ cho chùa Hồng Liên thực hiện lớp học giáo lý được hoàn thành viên mãn, để Phật pháp được trường tồn, làm lợi lạc chúng sinh. Xin chân thành cảm ơn và cảm niệm công đức quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Thượng Tọa Thích Thiện Xuân, trụ trì chùa Hồng Liên, địa chỉ xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0913720902 hoặc ban thư ký 0945697869, số tài khoản 0700209 3866, chủ tài khoản Trần Văn Thủy, tức thầy Thích Thiện Xuân, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Tháp, số chứng minh nhân dân 340085479.